Dạ. Xin tất cả chư vị, chúng ta chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, thì sau đây chúng ta có một tiếng đồng hồ để mà trả lời những câu hỏi thắc mắc còn đọng lại từ hôm qua đến hôm nay. Dạ, thì chúng ta bắt đầu ha, rồi để ngày tối nay và ngày mai nữa chúng ta có hai thời thuyết pháp. Dạ, A Di Đà Phật. Trước khi trả lời thì xin thưa cùng các đại chúng, đây là cái hình Phật đây. Quý vị nào nó có cái mẫu nhỏ hơn, nó tiện cho trong việc gia đình, thì quý vị nào thỉnh thì ghi tên lại. Xin gặp thầy tri khố tri sự đó, thì chúng ta ghi danh lại rồi tôi sẽ liên lạc sau và gửi đến quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch pháp sư, khi nhìn thấy tượng A Di Đà Phật rất trang nghiêm và đẹp, con muốn đọc lại bài kệ khai kinh lúc buổi sáng rồi. Bài kệ rằng: Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly, Phật diện do như bổn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Con cung thỉnh pháp sư xin giảng nghĩa rõ bài pháp đó để cho con và đại chúng cùng liễu tri. A Di Đà Phật.
Dạ, cho tôi mượn cái bài kệ đó.
Dạ, kính bạch pháp sư, con xin đọc lại câu 1.
Dạ.
Dạ, câu đó là: Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly.
Ở đây quý vị, Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly. Phật có ba thân quý vị ạ. Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ở trong đó thân có Phật cân sao quý vị? Án, A, Hồng. Nghĩa là ba nghiệp đều thanh tịnh quý vị. Cho nên Phật thân phải là thanh tịnh. Chúng ta tu ở đây dùng thập thiện nghiệp đạo. Phật nói chúng ta thân khẩu ý phải thanh tịnh. Từ thân khẩu ý chúng ta tạo ra tất cả các nghiệp. Bây giờ cũng là từ thân khẩu ý chúng ta tịnh lại. Tịnh lại đến cuối cùng nó gì quý vị? Nó như là lưu ly đà. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly à quý vị. Lưu ly cho nên mỗi buổi sáng chúng ta cúng dường lên cho Phật, chúng ta không cần hương hoa quý vị, không cần phiền toái. Chúng ta cúng dường lên Phật gì? Một ly nước trong à. Một ly nước trong suốt quý vị. Ở trong đó tâm con trong sạch tựa lưu ly. Con nguyện ngày hôm nay cúng dường lên cho Phật tâm thanh tịnh này. Con nguyện ngày hôm nay giữ tâm thanh tịnh này. Đó, chúng ta thấy chúng ta cúng dường ý nghĩa ở chỗ này quý vị ạ. Từ cái nước đó nó thanh tịnh, nó bình đẳng và nó chiếu suốt. Giống như Phật thân thanh tịnh tựa lưu ly à quý vị ạ.
Dạ. Dạ, bạch pháp sư, câu thứ hai là:
Phật diện do như bổn nguyệt quy.
Phật diện quý vị, trong đó đây là biểu tượng, biểu hiện hơn là cái biểu pháp. Nếu mà một cái gương mặt của người mà tròn vo như là mặt trăng á thì thật sự cũng khó coi lắm à. Nha. Cho nên đây là cái biểu pháp quý vị. Biểu pháp là ở trong đó cái gương mặt tròn đầy viên mãn. Biểu pháp ở đây chúng ta cái hình tướng của Phật viên mãn, cái hình tướng của Phật tròn đầy, đó là biểu hiệu như là ánh trăng, như là mặt trăng đó. Mặt trăng đó chúng ta thấy trong đó nó có thập pháp giới và nhất chân pháp giới. Mặt trăng ở đâu? Mặt trăng ở dưới nước. hay mặt trăng ở trên không quý vị? Hai cái mặt trăng khác nhau à? À, cho nên chúng ta tu trong đó, từ phải thấy được mặt trăng Phật à, phải thấy được pháp thân, phải thấy tận thấy được Đức Phật. Đức Phật ở đây sao? Là pháp thân đó, là minh tâm kiến tánh thành Phật đó. Chứ nó không phải là tương tự. Lúc đó, hai hôm trước chúng ta nói tương tự tức Phật cũng chưa thấy tánh. Đó là mặt trăng gì quý vị? Mặt trăng ở dưới nước à. Mặt trăng dưới nước vẫn tròn đầy, nhưng mà sao? Sức chiếu sáng nó không có viên mãn. Sức chiếu soi quảng đại của nó trong cái phạm vi cái hồ mà thôi. Còn mặt trăng trên không đó quý vị, tròn đầy như vậy, nó tỏa ánh sáng, tỏa trí tuệ khắp rừng núi, khắp biển cả, khắp sông ngòi quý vị. Đây nó là mới là viên mãn à. Đây mới là thù thắng quý vị. Cho nên chúng ta thấy được cái Phật tròn đầy viên mãn pháp thân đó à. Đó cho nên đưa từ điểm này chúng ta thấy không phải mặt Phật tròn đầy, nó tròn vo đâu, mà đây nói là viên mãn tròn đầy tất cả cái diện mạo nha.
Dạ, hai câu cuối là: Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi ạ.
Dạ, Phật tại thế gian, Phật tới đây làm gì quý vị? Chẳng phải là cứu khổ đâu à. Cứu khổ vẫn còn giới hạn quý vị. Rốt ráo của nó là gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến cho chúng ta, khai ngộ cho chúng ta quý vị. Cho nên Phật ở tại thế gian cứu chúng ta ra tất cả khổ ách đà. Như bài kệ Tâm Kinh nói: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái khổ này đó mới là tiêu chuẩn à, chứ không phải khổ vui đâu quý vị à. À, giữa đối tượng tương đối đâu, mà cái này đưa chúng ta nhất thiết khổ ách đà. Ở đâu khổ đó, ở đâu chứ vị? Ở chỗ vô minh đó. Vì vô minh cho nên có khổ à. Nếu mà quán ngũ ẩm dai không rồi á, thì tất cả khổ chỉ là bóng thôi à, chỉ là hình bóng thôi, không có thật cái gì. Cho nên chúng ta bây giờ phải giác ngộ. À, phải giác ngộ à. Giác ngộ lại sao quý vị? Có trí tuệ trong đó. Chúng ta thấy câu này bày tỏ chúng ta trí tuệ à. Có trí tuệ, có giác ngộ thì không có khổ hải nữa à. À, chúng ta mỗi sáng vẫn tụng Tâm Kinh mà bác nè. À, rõ ràng à, đúng không? Bởi vậy cho khổ ở đâu có. À, ở trên là trí tuệ, ở dưới là từ bi quý vị. Trí tuệ đó để làm gì? Để sáng soi à. Phật ở khắp nơi, tất cả xứ đều là từ bi à. Cho nên chúng ta tu hành cũng phải vậy quý vị. Đạo Phật là đạo gì? Đạo từ bi, đạo trí tuệ à. Chúng ta có cần không? Nhất định phải cần à. À, chúng ta nhất định phải tu à, phải trạc lại à. Viên mãn cứu cánh như vậy nhất định phải làm à. Không thể nào mà vô minh, không thể nào sống trong phiền não, không thể nào sống trong vọng tưởng đâu quý vị. Trong bốn câu này chúng ta lại bày tỏ rõ cái ý của Phật à. Tỏ chúng ta biết được Phật pháp à. Tất cả mỗi sáng chúng ta tụng, mỗi sáng chúng ta niệm, nhắc nhở cho chúng mình à. Nhắc nhở chúng ta làm phải làm như thế nào đây quý vị? Tâm phải thanh tịnh à, tướng phải viên mãn à, tâm phải trí tuệ à, phải từ bi quý vị à. Đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân à. Quý vị thấy không nè? Một câu kệ à, nói không hết quý vị à. Vô lượng nghĩa trong đó. Cho nên chúng ta làm sao vậy? Phải học, phải tu, phải đạt trở lại cái bổn tánh đó, viên mãn tròn đầy đó, nó mới là đúng quý vị. Mỗi cái sáng dâng lên Phật một ly nước, nó biểu gì, nó biểu cho cái tâm chúng ta cố đạt được cái đường tu hành này quý vị. À, quý vị thấy Phật luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn á vui mừng, luôn luôn á rạng rỡ. Chúng ta nhìn á cái đức tướng của Phật á, phiền não nó tan, rồi niệm lấy câu A Di Đà Phật, quý vị thấy nè, à, mỉm mỉm cười cười, hoan hỷ vô cùng. Cái bức tượng này quý vị, đó là một vị á, Phật tử khi tu đó Phật hiện ra. Bà không biết á, Phật hiện ra cái bà béo đùi, thật sự là không có mê, mình còn tỉnh mà đau quá trời. Đó, Phật hiện ra đến hồi vài phút sau á, ngày đi á, ta từ từ ẩn hiện Tây Phương Tam Thánh hành hiện ra như vậy. Thì đến khi á, tuyển chọn quý vị, tuyển chọn cái hình ở trong catalog đó, thì thấy ớ, Đức Phật này hiện ra khi mình á, niệm Phật mà mới tuyển chọn Đức cái hình này quý vị. Cho nên á, rất là hoan hỷ, rất là đẹp, rất là tươi. Để giới thiệu cùng quý vị thì chúng ta có thể có duyên thấy hoan hỷ với ngài, có thể thỉnh về để ở những người nào, nhà nào có cái bàn thờ, có cái chỗ đó, đẹp đó, chúng ta có thể treo lên và ngày ngày kinh hành niệm Phật. À, có gì buồn thì ngắm Đức Phật, à, bao nhiêu phiền não nó tiêu nhé nè. Dạ, thì chúng ta đây là bốn câu kệ đó, đó là đại ý sơ lược ở đây nói cùng quý vị nha. A Di Đà Phật.
Dạ, chúng con thành kính tri ân Pháp Sư đã giảng giải bài kệ Tán Phật vừa rồi. Và sau đây là câu hỏi con nhận được từ Phật tử. Kính bạch Pháp Sư, trong Phật giáo con thường nghe nói đến Niết Bàn. Phải chăng cõi Niết Bàn là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là ở cõi Tây Phương hiện nay mà chúng ta đang sống, rồi sau đó chúng ta phải tu nữa để đến nơi giải thoát hoàn toàn là cõi Niết Bàn? Kính xin Pháp Sư giải thích để cho con được liễu tri. A Di Đà Phật.
Ở đây á, chúng ta Niết Bàn á quý vị, giống như tôi cũng vậy. Hồi xưa nghe hai chữ Niết Bàn sợ quá. Niết Bàn thấy nó không không à, bởi vì mình đã đang sống ở đây có hình tướng à, có vạn vật, có tất cả. Bây giờ thấy nhập Niết Bàn, nhập tịch diệt, rồi thấy một cái cảnh không ngơ không ngác, rồi thấy sợ thật sự à. Thật sự không phải như vậy quý vị. Niết Bàn có hai, là hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn quý vị, đó là đắm vào không, đắm vào chấp vào không đó. Trong đó, trong cái trạng thái nhẹ nhàng lân lân mà trí tuệ chưa viên mãn, chưa khai mở được trí tuệ, gọi là thiên không, chấp vào không, ngã về không. Bây giờ chúng ta gì đó đang chấp vào có cái gì, sanh tử có sanh có tử, có khổ có đau, có vui có buồn, tất cả ở trong đó. Bây giờ trong cái trần lao như vậy thấy khổ sở rồi, thì bây giờ làm sao ngồi định lại, thấy nó êm, nó nhẹ nhàng, chúng ta liền chấp vào cảnh giới, chấp vào cái không đó, mà không biết rằng trí tuệ của mình vốn sẵn có. Tất cả vạn vật vũ trụ đều ở trong tâm mình. Bây giờ chúng ta chấp vào một cái cõi không đó, coi nó là thù thắng, nhưng mà đó là thiên không, đó là hữu dư Niết Bàn. Ở trong đó vẫn có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ rất là kém, rất là yếu quý vị. Đó là thường thường những cái cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật. Trong đó người ta đắm vào cảnh giới của mình. Cho nên Phật thường thường quở là phải, chúng ta phải bỏ tiểu để hướng về đại, hướng về Bát Nhã, hướng về vô dư Niết Bàn. Niết Bàn là gì quý vị? Không phải là chết, mà Niết Bàn đó là gì? Là tịch mà thường chiếu, chiếu mà vẫn thường tịch. Trong đó quang minh chúng ta gọi là thường tịch quang tịnh độ. Nhập vào cảnh giới đó là đại định, chưa có hề xuất định. Trở về cái tự tánh chúng ta, tự tánh đó gì quý vị? Thường chiếu, thường tịch, chưa hề khởi tâm, chưa hề sanh tử. Nếu có sanh thì không phải là vô sanh rồi. Cho nên thật sự chúng ta vốn dĩ là chưa hề sanh tử quý vị. Chỉ là vọng chấp thôi à, trong cái bóng đó thôi. Chứ thật sự á, đại niết bàn chưa hề sanh tử. Nếu mà nói đại định á, có nhập có xuất, đó không phải là đại định quý vị. Cho nên Phật vẫn chưa hề ra khỏi đại định, mà Ngài phóng quang, hiện tướng, thuyết pháp ở trong đại định. Những cái này là thượng căn mới thấy được, thượng trí mới thấy được. Cho nên đối với trung căn, hạ căn thì Phật đã nhập niết bàn. Chúng ta thấy nhập niết bàn thấy không biết Phật ở đâu. Chúng nó sợ. Nhưng mà thật sự cái cảnh niết bàn là cảnh gì? Cảnh tịch diệt. Cảnh tịch diệt đó là cảnh giới từ thất địa Bồ Tát trở lên, bát địa, thập địa, đó đẳng giác trở lên mới có thể đảm đương được. Chứ không phải là cảnh giới của người thường. Cảnh giới bát địa là bất động địa, trong đó tâm vẫn nó gì? Nó vẫn lặng trong đó, tĩnh lặng trong đó, tĩnh lặng mà hằng chiếu soi, tĩnh lặng mà hằng cảm ứng. Phật chưa hề khởi tưởng, Phật chưa hề động tâm quý vị, chỉ ứng vào tâm niệm của chúng sanh, chỉ ứng vào cái cảm của chúng sanh mà ưng tri sở lượng. Chúng ta tới cái thung lũng, tới cái hang núi, cái vị cao thanh hú lên một tiếng thì tự nhiên âm hưởng vang trở lại. Tự nhiên như vậy quý vị. Như vậy Đức Phật cũng vậy. Chúng ta có cảm lập tức Ngài ứng, chứ không phải là đợi là bây giờ bận quá, đợi chút đã, để coi nghĩ coi tâm tưởng của nó như thế nào, mình nên hiện cái hình tướng nào, mình nên mặc áo nào. Không phải quý vị, mà là tự nhiên. Bởi vậy chúng ta trở về cái cảnh giới này quý vị, trở về cái cảnh giới tịch diệt này. Tịch diệt này là không phải diệt cái gì quý vị, diệt phiền não, diệt vọng tưởng, diệt chấp trước chứ không phải diệt chánh định không phải diệt trí tuệ. Nghe chữ tịch diệt chúng ta sợ, nó sợ diệt không biết sao đó. Diệt đây quý vị, đây là vọng tâm, chứ mà chân tâm thường chiếu mà vẫn thường tịch trong đó, chưa hề động, chưa hề khởi. Chúng ta chỉ trở về với tự tánh thôi. Cho nên niết bàn đại bát niết bàn, đây là cảnh giới cao của chư đại Bồ Tát, chứ không phải là của A La Hán Bích Chi Phật quý vị. Cho nên Phật sau khi thị hiện xong rồi, Ngài nhập vào đại niết bàn. Bởi vậy từ điểm này chúng ta nghe chữ niết bàn, bây giờ đổi lại quý vị: ham muốn nhập vào niết bàn, thích thú nhập vào niết bàn. Ngài một vị đại đệ tử của Phật Phật không cho họ nhập niết bàn. Hình như là Ngài Ca Diếp thì phải. Ở đây, bắt ở lại đây tu ở đây đợi giữ chánh pháp, đợi Ngài Di Lặc Bồ Tát tới, rồi trao chánh pháp cho, rồi lúc đó mới cho Ngài nhập diệt. Cho nên nhập diệt này là thù thắng quý vị. Chứ không phải là vợ trở lại cái không ngơ không ngác, trở lại cái chỗ nào không biết nữa. Cho nên chúng ta sợ, không phải đâu. Mà trở về cái tự tánh chúng ta, có cảm tất ứng, chiếu soi tất cả pháp giới, chiếu soi chiếu sáng tất cả mà không hề dao động, không hề động tâm, đó là cảnh giới niết bàn đó. Nó trong đó vẫn còn chia thứ bậc quý vị. Trong tâm chúng ta, trong Bồ Tát tâm vẫn còn lao cái gì, những cái lăng tăng, làn sóng lăng tăng, những cái gợn sóng tâm. Nhưng mà chư Phật Như Lai thì trong đó các ngài đều tịnh, định ở trong đó, không có khởi lên một cái gợn sóng nữa. Đó, trong đó cái gì, cảnh giới nó vẫn còn cao thấp ở chỗ này. Đến cuối cùng thành diệu giác mới được vào cảnh giới đó, tịch diệt nhận trong đó. Đó là sơ lược nói chúng ta đây niết bàn nhé nè. Niết bàn rất là thù thắng, đừng sợ nó nha. A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, con đường thánh thiện nhân tâm, pháp môn niệm Phật thầm thâm tuyệt vời, độ sanh chẳng chút nản rời, dắt dìu vạn loại về nơi Niết Bàn. Quả thật, hai chữ Niết Bàn mà từ lâu hàng Phật tử chúng ta có lẽ rất hoài nghi, nhưng hôm nay đây là một điều diễm phúc cho quý vị. Trải qua những giây phút rất hạnh phúc, chúng ta lắng lòng đã nghe Pháp Sư giảng rõ về hai chữ Niết Bàn. Vậy cũng mong sao toàn thể quý Phật tử chúng ta từ đây về sau hãy cố gắng tinh tấn và tinh tấn nhiều hơn nữa. Và tiếp theo một câu hỏi của Phật tử, và đây cũng là một đề tài có lẽ không phải mới đối với quý vị, nhưng để hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta hãy cùng nhau nghe lại câu hỏi của Phật tử đã hỏi và dành cho Pháp Sư. Kính bạch Pháp Sư, con xin Thầy chỉ dạy về phước báo và công đức. Phước báo và công đức từ đâu đến và đi? Làm sao tu dưỡng và giữ gìn cho thích hợp? Công đức và phước báo có thể chuyển từ đời này sang đời khác hay không? Và có thể chuyển cho người khác hay không? Con kính xin Pháp Sư từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ. Ở đây á, hai chữ phúc báo và công đức chúng ta phải rõ ràng à. Không có thể nào lẫn lộn à. Lúc thì dùng công đức, lúc thì dùng phúc báo. Không phải. Trong đó ý nghĩa rất rõ ràng. Phúc báo quý vị, quý vị có thể chia. Chúng ta có hai cái xe. Thấy ở nhà anh em gì á, nó thiếu, chúng ta có thể chia cái xe cũ cho họ. Đó là chia phúc báo à. Chúng ta có tiền nhiều, có người thiếu, chúng ta có thể chia phúc báo cho. Nhưng mà công đức không thể chia. Công đức là gì đó quý vị? Là giới định huệ à. Là đức hạnh à. Là trong đó trí tuệ chúng ta, sáng suốt chúng ta, đó là công đức. Cái việc này cái về phúc báo á, đều đó là do nhân quả, nhân duyên quả báo à. Phúc báo từ đâu quý vị? Thật sự cũng vẫn là từ tâm mà. Tâm chúng ta quảng đại, tâm chúng ta rộng mở, phúc báo liền tới. Không tâm của chúng ta keo kiệt, tâm chúng ta nhỏ hẹp, thì phúc báo có đó nó mất quý vị à. Nó không có thể nào giữ được, vì tâm lượng quá nhỏ mà. Cái ly này chỉ có một ly à. Quý vị đổ, dù có đổ cách mấy nó cũng hứng được có một ly thôi à. Tâm lượng chúng ta chỉ vỏn vẹn chỉ có cái ly này, cho nên không thể nào giữ được à. Bởi vậy phúc báo quý vị, chúng ta thấy do tâm chúng ta bố thí cúng dường à. Bố thí cúng dường đó, chúng ta thấy bố thí tài được phú quý, vinh hoa được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô ý được thân thể kiên khang trường thọ. Vậy bây giờ bố thí chúng ta thấy người đó giàu, người đó có nhiều tiền, họ có thể bố thí được. Còn ta nghèo, lấy gì mà bố thí? Thật sự bình đẳng quý vị ạ. Ở đây chúng ta thấy có người nào nghe băng hòa thượng giảng về Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn trong đó quý vị thấy một cô gái à. Một cô gái đó chúng ta thấy có hai đồng tiền à quý vị à. Ăn nghèo khổ như vậy, tới đạo tràng, tới cái chùa đó dâng lên nó cho Tam Bảo cúng dường. Ngay lên ngài trụ trì, hòa thượng trụ trì phải thân chinh ra, phải tự ngài tới để hồi hướng công đức phúc báo cho cô. Vài năm sau phúc báo hiển hiện, trở thành một người vợ của một vị quan, một vị vua, một vị trong đó, ở trong đại thần trong đó. Thì sao? Ngài cô cũng trở về chùa xưa. Trở về chùa xưa thì lúc này có cung nữ, có người hầu, thì vào chùa thế vị khoát tay đem vào, đem tiền bạc vào, đem 10.000 đồng tiền vàng vào xong rồi lấy nhang lễ Phật cắm lên xong rồi sao đưa tiền vào cúng cho chùa. Ông hòa thượng thấy như vậy mỉm cười gật đầu cảm ơn. Sao là sao coi sai thị giả tới hồi hướng. Sai thị giả tới hồi hướng thì sao cô nói bạch ngài, hình như là lộn đó ngài à. Con đây cúng dường tới 10.000 đồng tiền lận à, chứ không phải 2 đồng đâu à. 10.000 đồng tiền vàng lận ạ, thưa ngài. Đúng, được thì đó, được đó, thì giả nó hồi hướng cho cô rồi đó, đi ra ngoài. Không phải á, lúc xưa con cúng có 2 đồng mà bạch hòa thượng, ngài tới hồi hướng bây giờ con cúng đến 10.000, ngài không có hồi hướng, ngài thay thị giả đệ tử tới hồi hướng, con không hiểu. Giá vậy à, lúc trước á cô tới đây với tâm chân thành cúng dường, bây giờ cô tới đây á với cái thái ngạn á, cái thái độ gì quý vị, kiêu căng nè, cho nên á phúc báo thị giả tôi hồi hướng đủ rồi, đệ tử tôi hồi hướng đủ rồi, quý vị thấy á, từ đó chúng ta thấy bình đẳng, chúng ta dùng tâm á cung kính cúng dường, thật sự phúc báo lên nè. Chúng ta tâm lấy cái tâm bình đẳng đó, cung kính tất cả mọi người, chúng ta cúng dường, chúng ta không bố thí, cúng dường à. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì quý vị? Ha, tam giả, tứ giả, quản tu cúng dường à, chứ không phải quản tu hồ bố thí quý vị. Cho nên từ đây cái tâm chúng ta chân thành cung kính dâng lên à, cúng dường cho tất cả chúng sanh, cho tam bảo, phúc báo vô tận, phúc báo vô lượng. Mà trong đó chúng ta thấy chúng ta có 2 đồng à, chúng ta cúng dường 100%, còn người ta có 1 triệu, cúng dường có 100 à. Chúng ta cúng 2 đồng, người ta cúng 100, chúng ta thấy 2 đồng này là 100% phúc báo, còn 100 kia chia cho 1 triệu, có 1/10.000 à, 1/10.000 à, cho nên ở trong đó phúc báo họ không đúng à, không có viên mãn. Ở trong kinh Liễu Phàm Tứ Huấn quý vị nói chúng ta viết cái phúc mãn phần, bán phần, cái phúc báo tốt xấu, trong đó rõ ràng nói chúng ta đầy đủ trong đó, ráng mà xem lại, nghe lại à, trong đó đã có dịch sách rồi và có lời giảng của hòa thượng á, cái tóm yếu trong đó chúng ta ráng nghe để chi quý vị, để thâm tính nhân quả. Là khi hiểu được nhân quả rồi tâm chúng ta an. Bây giờ nó nghèo không sao, ít tinh quỷ chúng ta chưa có cái nhân, chúng ta chuyển cảnh giới mấy hồi, chuyển cuộc đời mấy hồi, bên ở đây kể hãy mà làm, hãy trung chân thật mà làm, thì trong đó phúc báo nó tới quý vị. Bây giờ chúng ta không cầu phúc báo, làm sao cho có đủ phúc báo à, chúng ta ráng cố gắng tài thí à, trong đó nội tài à, nội tài nó còn phúc báo còn thù thắng hơn ngoại tài nữa quý vị. Nội tài là gì? Chúng ta tới đạo tràng à, chúng ta tới tự viện à, chúng ta tới chỗ người ta tu hành, dùng đó gì quý vị? Y công, nghĩa công, tới đó mà làm công quả. Làm công quả chúng ta dùng cái tâm khiêm nhường khiêm tốn, ở trong đó phục vụ đạo tràng, không có quản công, đó là nội tài bố thí quý vị. Trong đó còn khó hơn ngoại tài nữa. Ngoại tài chúng ta chỉ móc bóp ra cho nó sướng thôi đó. Còn nội tài chúng ta phải đem sức lực, phải đem thời gian, phải khó khăn khó nhọc ở trong đạo tràng cúng dường, cho nên nó phúc báo vô cùng. Nhất là đạo tràng có người chuyên tu, nhất là đạo tràng thật sự đó là chánh pháp tu hành, bất khả tư nghị. Bởi vậy chúng ta lựa coi chỗ nào mảnh, cái đất nào tốt, phước điền tốt, đạo tràng nào tinh tấn, tinh nghiêm, đạo tràng nào thật sự có tu, chúng ta tới đó làm công quả. Làm công quả đủ phúc báo rồi sao quý vị? Chúng ta tu huệ, phúc huệ song tu thì mới thành công à, chứ không có đắm vào phúc không à. Đắm vào phúc không vẫn là luân hồi. Việc này tử sanh này phúc không cứu được à, mà chỉ là công đức mới cứu được. Chúng ta có thể chuyển phúc báo thành công đức quý vị. Chuyển làm sao đây? Làm mà không làm mới thật là làm. Làm không chấp quý vị, không nghĩ, không kể công, đó mới thật là làm. Trong kinh Kim Cang đã dạy cho chúng ta rõ à, bố thí mà không thấy người bố thí, vật bố thí, không thấy người thọ dụng, công đó phúc báo vô cùng to lớn à. Bởi vậy chúng ta đừng có nêu danh quý vị ạ. Chúng ta hãy lấy cái âm đức à, đừng có lấy cái dương đức à. Người ta tán dương một cái, người ta khen ngợi một cái, bao nhiêu công đức phúc báo nó hóa thành mây khói. À bây giờ chúng ta để nó, để giữ trong đó, ai biết thì cũng được, không biết thì càng tốt. Chúng ta âm thầm à, chúng ta nuôi dưỡng cái âm đức quý vị. Đừng có khoe, đừng có kể. Ở trong đó nó mới thành công đức, trong đó nó mới thành phúc báo à. Luôn luôn chúng ta khiêm nhường, khiêm tốn, tu hành trong đó, tự nhiên phúc báo công đức nó tới. À, cho nên nó biết thật sự trong Phật Pháp dạy chúng ta rất nhiều. Ở đây đơn giản lược giải chúng ta thôi. Nếu mà hiểu chân thật làm ngay đời này, chúng ta có thể chuyển phàm thành thánh, chuyển mê khai ngộ, chuyển khổ được vui à. Thật sự như vậy à. Cho nên nó trong đó, đó mới thật sự là tam bảo quý vị. Cho nên ráng cố gắng. Chúng ta ở đây làm sao có phúc báo. Có phúc báo là gì? Được hoàn cảnh tốt, được môi trường tốt, được bạn hữu tốt, được thiện tri thức tốt. Chúng ta tu hành à, có được cái cơ hội như vậy, chúng ta ở đây, ở trong chánh pháp, ở đây tu hành để mà phúc huệ song tu, một đời này cho xong, công đức phúc báo đều viên mãn quý vị. Cho nên ở đây sơ lược nói về công đức và phúc báo. Thật sự nếu mà nói về phúc báo và công đức phải là giảng cả buổi mới hết. Dạ, A Di Đà Phật.